Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thế giới phản ứng trước cái chết của lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Toán truyền tiếp của Tổng thống tân cử Trump vẫn lưỡng lự về nên chọn ai làm ngoại trưởng. Tổng thống Ukraine nói Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nêu vấn đề Nga gây hậu quả trong cuộc điện đàm.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là các bài tường trình của chúng tôi về nạn bạo lực học đường ở Việt Nam và sự tăng cao về số lượng du học sinh Việt Nam ở Mỹ. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thế giới đã phản ứng trước cái chết của lãnh tụ Cuba Fidel Castro hôm nay. Nhiều người trong cộng đồng người Cuba sống lưu vong tại Miami đã đổ ra đường ăn mừng, trong khi một số nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của nhân vật được coi là biểu tượng của cuộc cách mạng Cuba. Ngay sau khi chính phủ Cuba loan báo cái chết của ông Castro, người Cuba sống lưu vong ở Miami, bang Florida của Mỹ đã tràn ra các đường phố để ăn mừng. Một số người quấn quốc kỳ Cuba vào người, một số khác nhảy múa trên các đường phố, một số vẫn chưa tin được là ngày mà họ đã trông đợi từ lâu giờ đã đến. Đám đông hô các khẩu hiệu, nói có với Cuba, không với Castro. Khi một số người khác reo hò Cuba tự do. Ông Gabriel Morales nói, ông chưa thể tin hẳn là Fidel Castro đã chết. Cha mẹ của vị giám đốc tài chính 44 tuổi này đã rời Cuba nhiều thập niên về trước. Ông Carlos Lopez nói với tờ Miami Herald rằng chúng tôi không ăn mừng cái chết của một người mà là cái chết của một ý thức hệ. Ông Lopez nói những người Cuba định cư ở Mỹ vui mừng vì hôm nay họ đã giành lại được một ít tự do với cái chết của Fidel Castro. Dân biểu Mỹ Ileana Ross-Lehtinen, đại diện cho quận hạt 27 của bang Florida tại Quốc hội, nói trong một thông báo, ngày mà nhân dân Cuba ở trong và ngoài nước chờ đợi đã lâu, đã đến. Nhà độc tài đã chết, khởi sự cho một bình minh mới tại thành trì cuối cùng của Đảng Cộng sản, tại bán cầu Tây Phương. Phản ứng bên trong đảo quốc lẫn lộn. Anh Yoani Sanchez viết trên trang Twitter, một số người bày tỏ thương tiếc, một số cảm thấy nhẹ nhõm, số còn lại không mấy quan tâm. Di sản do ông Castro để lại là một quốc gia bị tàn phá, nơi mà giới trẻ chỉ muốn bỏ đi. Nhưng một sinh viên khác ở La Havana, anh Sariel Valdespino nói, anh cảm thấy đau buồn. Anh nói, bất chấp ai nói gì thì nói, Fidel Castro là một nhân vật của công chúng mà cả thế giới đều tôn trọng và kính mến. Trên trang Twitter, Gloria Lariva viết, di sản mà ông để lại sẽ trường tồn, bởi vì ông để lại một đất nước với những nhà cách mạng chân chính, phục vụ thế giới trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng, đấu tranh cho cả nhân loại. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto viết trên trang Twitter, tôi thương tiếc cái chết của Fidel Castro Ruz, lãnh tụ cách mạng Cuba, và là một biểu tượng của thế kỷ 20. Tổng thống Pháp François Hollande miêu tả ông Fidel Castro là một người khổng lồ của thế kỷ 20. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ca tụng ông Castro là biểu tượng của một thời đại. Cựu lãnh đạo Nga Mikhail Gorbachev ca ngợi ông Castro là đã củng cố đảo quốc Cuba. Hãng tin Interfax của Nga dẫn lời ông Gorbachev nói, Fidel Castro đã đứng lên và tăng sức mạnh cho nước ông trong thời gian bị Mỹ cấm vận, khi mà áp lực đè nặng lên vai ông. Và cuối cùng, ông đưa đất nước thoát ra khỏi cuộc cấm vận để tiến lên trên con đường phát triển độc lập. báo tin lãnh tụ Cộng sản Cuba Fidel Castro qua đời trên đài truyền hình nhà nước vào tối hôm qua thứ Sáu. Em trai của ông, đương kim chủ tịch nước Cuba, Raúl Castro cho biết là sẽ hỏa táng thi hài của Fidel Castro trong ngày hôm nay thứ Bảy. Ông Raúl Castro nói, tôi xin loan báo với bạn hữu của chúng tôi ở Hoa Kỳ và trên thế giới biết là người chỉ huy và lãnh đạo cuộc cách mạng Cuba, Fidel Castro Ruz đã qua đời vào lúc 10 giờ 29 phút ngày 25 tháng 11. Thi hài ông sẽ được hỏa táng vào sáng sớm thứ Bảy, 26 tháng 11. Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro hưởng thọ 90 tuổi. Chính quyền cộng sản của ông Fidel Castro đã đứng vững trước một âm mưu xâm lược do những người Cuba lưu vong tiến hành với sự hỗ trợ của Mỹ. Một cuộc khủng hoảng tên lửa giữa các siêu cường và nhiều vụ mưu sát cũng như hàng thập kỷ bị Mỹ cấm vận kinh tế. Thế nhưng ông Castro cũng sống đủ lâu để chứng kiến ngày Washington tuyên bố tái lập quan hệ ngoại giao với La Havana và chuyến đi thăm của Tổng thống Mỹ Obama đến đảo quốc này vào tháng 3 năm 2016. Ông Castro sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926. Ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo của phong trào đấu tranh chống nhà độc tài Batista. Ông dẫn đầu một đội du kích đánh bại lực lượng của Batista và giành quyền kiểm soát của đảo quốc Cuba vào năm 1959. Sang một tin khác, trong khi các thành viên trong toán chuyển tiếp của Tổng thống tân cử Donald Trump tiếp tục tranh cãi về nên chọn ai vào chức vụ Ngoại trưởng, thì ông Donald Trump hôm thứ Sáu loan báo thêm hai nhân vật mới được ông đề cử vào các chức vụ trong chính phủ. Bà Kathleen Troika McFarland sẽ phục vụ trong vai trò Phó Cố vấn An ninh Quốc gia và ông Donald F. McGahn sẽ là trợ lý của Tổng thống và luật sư của Tòa Bạch Ốc. Hai chức vụ này không cần được Thượng viện chuẩn thuận. Trong một thông báo, ông Trump đơn cử kinh nghiệm và khả năng thiên phú của ông McGahn, nói rằng ông là một luật sư xuất sắc, là người có cá tính tốt và hiểu biết sâu rộng về luật hiến pháp. Từng bị chỉ trích vì đã chọn những cộng sự không có kinh nghiệm, ông Trump nêu bật rằng bà McFarland, 65 tuổi, đã phục vụ dưới ba vị tổng thống Mỹ, mặc dù bà không làm việc dưới quyền một vị tổng thống nào sau ông Ronald Reagan. Bà McFarland là một nhà phân tích về an ninh và cộng tác viên của chương trình tin tức Đài Fox. Bà được Đảng Cộng Hòa đề cử để giành một ghế tại Thượng viện Mỹ ở New York vào năm 2006. Ông McGahn, cựu chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang, là luật sư của ông Trump trong chiến dịch tranh cử và là một trong ít đảng viên Đảng Cộng Hòa hoàn toàn ủng hộ ông Trump, một người chưa từng có kinh nghiệm làm việc với chính quyền. Trước khi tham gia chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông McGahn là luật sư nồng cốt của phòng thương mại Freedom Partners của anh em Koch. Ông đã từng giúp ông Trump thương thuyết các hợp đồng thương mại để mở các sòng bài ở Atlantic City. Giờ đây, nhiệm vụ của ông là tháo gỡ xung đột về lợi ích tiềm tàng trong chính phủ mới do tỷ phú địa ốc Donald Trump lãnh đạo. Ông Trump sở hữu nhiều tài sản trên khắp thế giới, làm dấy lên những quan ngại về những dự án đầu tư của ông có thể ảnh hưởng tới các quyết định của ông trong cương vị Tổng thống Mỹ. Ông Trump cũng đang tìm cách để tránh né luật chống gia đình trị của chính phủ liên bang, hầu có thể giao một vai trò tại Tòa Bạch Ốc cho con rể là Jared Kushner. Trong khi đó, hiện vẫn chưa rõ ai sẽ được giao trọng trách đứng đầu Bộ Ngoại giao dưới quyền của Tổng thống Trump vì đang có nhiều bất đồng trong toán chuyển tiếp của ông. Một bên trong toán chuyển tiếp muốn chọn ông Mitt Romney, trong khi phe còn lại muốn chọn cựu thị trưởng New York Rudolph Giuliani. Cố vấn Kellyanne Conway của ông Trump tỏ ra không tin tưởng vào ông Romney và đặt nghi vấn về sự trung thành của ông đối với ông Trump. Bên chống đối ông Giuliani thì nói rằng ông không có kinh nghiệm và những quan hệ thương mại của ông sẽ gây rắc rối cho tiến trình chuẩn thuận tại Thượng viện. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Quân đội Pakistan cho hay một vụ tấn công tự sát xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy, 26 tháng 11, vào một căn cứ của họ trong khu vực gần biên giới với Afghanistan, đã giết chết 4 kẻ tấn công và 2 binh sĩ chính phủ. Theo một thông báo của chính phủ, toán đánh bom được vũ trang nặng nề đã tìm cách xông vào căn cứ Galani ở quận Momand của người bộ tộc, tấn công một ngôi đền đông người tại một khu dân cư. Thông báo của chính phủ Pakistan còn cho hay là các lực lượng an ninh đã chạm súng và bao vây toán vũ trang bên trong một sân bên ngoài ngôi đền, giết chết hai kẻ tấn công, trong khi hai hung thủ khác kích nổ bom mang trên người trong một vụ chạm súng dữ dội. Quân đội xác nhận hai binh sĩ chính phủ và 14 người khác bị thương trong vụ xung đột. Một phe phái cực đoan sát cánh với quân Taliban ở Pakistan chống chính phủ tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công. Phe phái có tên là Jamaat-ul-Ara đã gửi thông báo tới báo chí nói rằng căn cứ quân sự của Pakistan bị tấn công vì đây là một trung tâm giam giữ và tra tấn để nhốt các chiến binh Taliban và thân nhân của họ. Nhóm này đã thực hiện nhiều vụ tấn công ở Pakistan nhắm vào thường dân và các thiểu số tôn giáo cũng như các lực lượng an ninh. Nhà chức trách Pakistan tố cáo nhóm này là chứa chấp và hoạt động ở các vùng ven biên giới ở Afghanistan với sự giúp đỡ của cơ quan tình báo nước này. Kabul đã bác bỏ cáo buộc này. Trước đây trong năm, Mỹ đã ghi tên nhóm Jamaat-ul-Ara trên danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế của Mỹ sau khi nhóm này nhận trách nhiệm về một vụ tấn công đánh vào lãnh sự quán Mỹ tại Peshawar. Trong vụ này, hai nhân viên người Pakistan làm việc cho lãnh sự quán Mỹ bị thiệt mạng. Và bão nhiệt đới Otto đã giết chết 9 người và buộc hàng ngàn người khác phải sơ tán khỏi các vùng biên giới giáp danh với Nicaragua. Tổng thống Costa Rica tuyên bố 3 ngày quốc tang khởi sự từ ngày thứ Hai.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị,
báo cáo Open Doors năm 2016 về trao đổi giáo dục quốc tế do Viện Giáo dục Quốc tế hợp tác với Vụ Giáo dục và Văn hóa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hàng năm cho thấy có 21.403 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ và rằng Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nước dẫn đầu về du học sinh theo học tại Mỹ. Theo báo cáo, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ chủ yếu theo học ở bậc đại học. Năm học 2015-2016, có 67,2% sinh viên Việt Nam theo học đại học, 15,1% theo học cao học, 7,8% tham gia chương trình đào tạo thực hành không bắt buộc OPT và 9,9% theo học các chương trình không cấp bằng như chương trình tiếng Anh hoặc học tập ngắn hạn. Anh Tùng Phạm, cựu phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Washington DC cho biết, sinh viên Việt sang Mỹ có hai dạng chính, đó là có học bổng và du học tự túc. Anh nói:
"Mình thấy lớn là người học bổng thì học rất là chăm chỉ và học giỏi. Còn những cái người học tự túc không phải mình nói là họ không giỏi mà về độ chăm chỉ nó khác, nó ít hơn và nó cũng không học giỏi bằng người ta. Cũng có thể một phần là khi mà phần lớn những cái người mà sang đây mà du học tự túc ấy thì những người ta lại phải đi làm thêm á để giúp đỡ gia đình á hoặc là để giúp đỡ bản thân mình kiểu như là tiền ăn tiền ở chẳng hạn á. Cho nên nhiều người ta không có nhiều thời gian bằng những cái bạn mà khi mà sang đây du học của trường, bởi vì người ta là được trường cung cấp cho toàn bộ. Thế là người ta có nhiều thời gian đầu tư hơn."
Sau khi học xong, bản thân anh Tùng cũng muốn về Việt Nam để làm việc, nhưng do có nhiều thay đổi trong cuộc sống nên anh quyết định ở lại Mỹ lập nghiệp. Anh cho biết:
"Thì cái mục tiêu chính nhất của mình, thực sự mình muốn về Việt Nam thì cũng phần là cống hiến cho đất nước, phần quan trọng thì là gần gia đình. Bởi vì nói chung là mình cũng muốn ở gần bố mẹ hơn, bởi vì dù gì thì bố mẹ cũng tan cho mình nhiều á, cho nên là mình muốn đền đáp."
Khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống, nhiều bạn du học sinh Việt Nam đã bày tỏ lo ngại về sự thay đổi trong các chính sách sẽ khiến du học sinh gặp khó khăn hơn trong cuộc sống cũng như cơ hội tìm việc làm để ở lại định cư sẽ bị siết chặt hơn. Cựu Phó Chủ tịch Tùng Phạm cho VOA Việt ngữ biết, các sinh viên chuẩn bị ra trường rất lo lắng, nhưng điều đó không gây ảnh hưởng nhiều tới việc lựa chọn Mỹ là điểm đến du học của phần lớn học sinh Việt Nam, bởi vì Mỹ vẫn là quốc gia có chất lượng giáo dục tốt trên thế giới. Nhận định về vấn đề này, giáo sư Cường Nguyễn thuộc Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ nói:
"Theo tôi biết thì sinh viên Việt Nam không nên lo lắng gì cả, tại vì theo chúng tôi biết thì theo cái đường lối của Tổng thống tương lai Trump là ông ta chỉ muốn những người họ qua đây theo một cái cách đàng hoàng, có nghĩa là không đi trốn như những người mà ở Mexico đó. Những sinh viên Việt Nam đi du học mà có visa thì đâu có lo lắng gì đâu, thì họ người ta qua đây học xong thì nếu mà muốn ở lại thì cũng được, nếu mà muốn về cũng được. Thì vấn đề mà chính sách của Tổng thống Trump trong tương lai tôi nghĩ không có ảnh hưởng đến sinh viên Việt Nam nhiều ạ."
Giáo sư Cường nhấn mạnh, chính sách của ông Trump chỉ chú ý đến những người nhập cư bất hợp pháp, còn sinh viên Việt Nam thường ra trường với bằng cấp cao và Hoa Kỳ rất cần nhân tài, nên họ sẽ được chào đón tại đây. Nhưng theo ông, vấn đề nảy sinh là điều đó sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho Việt Nam vì người giỏi không muốn về và nên cân bằng số lượng sinh viên về nước và ở lại làm việc, bởi cũng có nhiều người quyết định đi học là để về giúp đỡ đất nước.
Gần đây trên mạng xã hội lan truyền video clip của một nhóm nữ sinh trung học lột áo túm tóc dẫm đạp hai học sinh khác hoặc bắt quỳ xuống liếm chân. Người bị đánh chỉ biết khóc xin tha. Những học sinh khác vây quanh quay lại các hình ảnh này rồi tung lên mạng. Những sự việc này xảy ra thường xuyên ở các trường trung học Việt Nam và không chỉ có các học sinh nữ mà các học sinh nam cũng đã thực hiện những hành động bạo lực tương tự, đánh hội đồng các nạn nhân trước mặt người khác. Bạo lực học đường không phải là hiện tượng mới ở Việt Nam mà nó đã là một vấn nạn từ nhiều năm qua. Nhưng bây giờ vấn nạn này đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội và ngành giáo dục khi gần đây nhiều video clip quay những cảnh bạo lực học đường được phát tán cho mọi người xem trên Internet. Một cuộc nghiên cứu năm 2015 cho thấy hơn 50% trung học ở Việt Nam tham gia bạo lực học đường. Theo thống kê của Cơ quan Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ Em công bố năm 2012, bạo lực học đường tăng gấp 13 lần so với 10 năm trước đó. Có nhiều ý kiến cho rằng sự phổ biến của mạng xã hội đã làm tăng bạo lực học đường, nhưng nhà xã hội học Lê Bạch Dương không đồng ý với ý kiến đó.
Cá nhân thì tôi không nghĩ là cái mạng xã hội nó sẽ là nguyên nhân để làm gia tăng. Thế nhưng mà nó cũng có khi các em nhỏ đó, cái gì cũng đưa lên mạng, có thể là đánh bạn, rồi đánh nhau, thì tung lên mạng để thể hiện cái bản lĩnh hay là cũng là thể hiện cái tôi của mình là đấy. Thế thì cái đấy thì nó gây lên cái hiệu ứng là làm cho một số khác nghĩ cái này nó là hay.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa hôm 31 tháng 10 đã phải lên tiếng về tình trạng suy đồi đạo đức trong giới học sinh sinh viên. Bà Nghĩa được báo chí trong nước trích lời nói đây là một dấu hiệu về sự sa sút đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và yếu kém về kỹ năng sống của một bộ phận học sinh hiện nay. Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cũng đồng tình với ý kiến của bà Bộ trưởng, nhưng cho rằng mối quan hệ trong xã hội càng ngày càng căng thẳng và giáo dục là nguyên nhân chính trong vấn nạn bạo lực học đường.
Giáo dục ở mình ở Việt Nam nó thực ra là cũng không chú trọng nhiều đến những cái vấn đề dạy những cái liên quan đến cái ứng xử, cái nhân cách, những cái kỹ năng sống, chủ yếu là tập trung vào dạy kiến thức. Còn những cái dạy mà về đạo đức thì nó cũng rất là vất vả. Cũng có những môn giáo dục công dân dạy phải cư xử như thế nào, nhưng mà đa phần là vất vả. Nó không thu hút được cả học sinh vì nó thấy rất là xa vời.
Bộ trưởng Nghĩa cho rằng có nhiều nguyên nhân gây ra bạo lực học đường như sự thay đổi tâm sinh lý lứa tuổi và nguyên nhân từ phía xã hội, nhưng giáo dục là một nguyên nhân chính. Theo Bộ trưởng, giáo dục của Việt Nam nặng về lý thuyết, ít liên hệ với thực tiễn và do đó khó ngăn được bạo lực học đường. Theo Cơ quan Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ Em, một trong những nguyên nhân chính của sự gia tăng bạo lực học đường là giáo dục từ phía gia đình. Nhà xã hội học Lê Bạch Dương cho rằng bố mẹ đã không tập trung giáo dục kỹ năng sống cho con mà chỉ hướng chúng đến những thành quả học tập xa vời.
Người lớn cũng chả có cái kỹ năng sống. Bản thân họ từ bé họ cũng không có kỹ năng sống. Lớn lên họ không có kỹ năng sống tốt. Và như vậy làm sao họ có thể giáo dục được? Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái này nó là mang tính gọi là hệ thống rồi. Và muốn thay đổi nó cần phải làm rất nhiều những tạm gọi là những cái cách mạng về mặt xã hội.
Theo một cuộc khảo sát gần đây của Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn ở hai trường trung học ở Hà Nội, 85% học sinh sinh ra và lớn lên trong những gia đình thiếu vắng sự giáo dục của bố mẹ đã tham gia vào bạo lực học đường. Thứ trưởng Nghĩa được các báo trích lời nói rằng để ngăn chặn và từng bước chấm dứt tình trạng bạo lực học đường rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình.
Trẻ con mang giày rất mau chật, chính vì vậy mà những đứa trẻ sống trong cảnh nghèo khó không cách nào hơn là phải đi chân đất. Khoảng 300 triệu trẻ em trên thế giới không có giày và dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm từ đất và ký sinh trùng. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này với Hà Vũ, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Junso của đài VOA về câu chuyện của anh Kenton Lee ở Nampa, Idaho với một giải pháp thiết thực cho các em nghèo, đó là một đôi giày lớn dần theo chân của các em.
Những đứa trẻ vui vẻ khi có một đôi giày mới, luôn luôn vừa chân. Những đôi giày quyên tặng này có thể nới rộng tới 5 cỡ và đủ độ bền trong thời gian đó. Anh Kenton Lee, người sáng lập tổ chức Because International, nói:
So it grows in three places, the front. It can also grow.
Giày nới rộng ở 3 điểm, phía trước bên hông với miếng dán và phía sau với một cái khóa, nó bền đến 5 năm. Đế là cao su nén giống như cao su lốp xe. Mặt trên là da chất lượng cao.
Những đôi giày này là sản phẩm trí tuệ của Kenton Lee, người từng làm tình nguyện viên trong trại trẻ mồ côi ở Kenya sau khi tốt nghiệp trường đại học Tây Bắc Nazarene ở Nampa, tiểu bang Idaho, là nơi anh đang cư ngụ. Anh Lee nói:
One day, and there was a little girl in a white dress walking next to me, and I just remember looking down and seeing.
Một hôm có một bé gái mặc váy trắng đi cạnh tôi. Tôi nhớ khi tôi nhìn xuống thấy đôi giày của cô bé mới nhỏ làm sao. Chúng quá nhỏ so với chân của cô bé. Cô bé phải cắt mũi giày để những ngón chân thò ra. Tôi chỉ nghĩ nếu có một đôi giày có thể lớn lên cùng cô bé thì hay biết mấy.
Nhưng biến ý tưởng thành hiện thực không phải là dễ. Anh Lee nói tiếp.
I kept writing down, well, I should do this because...
Tôi tiếp tục ghi vào giấy rằng tôi nên làm việc này bởi vì lý do này, lý do nọ, tất cả những lý do về tầm quan trọng phải làm ra những đôi giày có thể to ra và cố giúp những đứa trẻ.
Cuối cùng vào năm 2009, tổ chức phi lợi nhuận Because International ra đời. Đôi giày mà anh Lee giữ ở văn phòng là một nhắc nhở về sự cam kết của mình. Anh cho biết,
I told myself I would not get...
Tôi tự nhủ lòng sẽ không mua giày mới cho mình cho tới khi nào ý tưởng này hoàn thành. Cho nên đây là những đôi tôi đã mang hơn 5 năm. Chúng đầy những lỗ thủng, chúng thực sự mòn rách. Tới khi chúng tôi làm ra được đôi giày tự lớn thì tôi mới mua giày mới.
Cho đến nay làm việc với các tổ chức đối tác, Because International đã gửi hơn 50.000 đôi giày đến 70 quốc gia. Những đôi giày này có hai cỡ, cỡ nhỏ vừa với các em từ 4 đến 9 tuổi và cỡ lớn cho các em từ 9 đến 14 tuổi.
The majority of our shoes are going to East Africa.
Phần lớn các đôi giày của chúng tôi chuyển đến các nước Đông Phi như Kenya, Uganda, Ethiopia và rất nhiều giày được chuyển đến Haiti, Nicaragua cũng như một số nước Trung Mỹ.
Anh Lee chỉ ra rằng rất nhiều trẻ em sống ở các khu vực không có điều kiện vệ sinh đầy đủ, rất nhiều bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng từ đất xâm nhập vào cơ thể qua những bàn chân trần. Anh nói,
điều đó thực sự đau lòng, bọn trẻ ốm đau liên miên. Chúng không có khả năng để được chăm sóc y tế. Rất nhiều em thực sự bị bỏ rơi lại phía sau. Chúng không đến trường, chúng không học và phát triển như những đứa trẻ bình thường.
Vì tổ chức Because International mới đây bắt đầu sản xuất giày tại một số quốc gia, nên cũng giúp tạo công ăn việc làm cho những người dân tại những nước này nữa. Anh Lee tin tưởng rằng đôi giày anh chế tạo không đơn thuần mang lại cho các em một sự bảo vệ mà cả nhân phẩm nữa. Và anh cho biết mục tiêu của anh là giúp đưa những đôi giày này đến càng nhiều trẻ em trên thế giới càng tốt. Anh nói tiếp,
because it's a small thing that really does make a big difference.
Bởi vì đó là điều nhỏ mà thực sự làm nên khác biệt lớn để những đứa trẻ được khỏe mạnh, hạnh phúc và có thêm nhiều cơ hội để thành công.
Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Huỳnh Minh hỏi, thưa bác sĩ, trong các từ điển Anh Việt thông dụng thì autism được dịch là hội chứng tự kỷ, trong khi từ điển Anh Hoa thì dịch là tự bế chứng. Ta gọi thế nào cho đúng và bệnh này là bệnh gì? Xin cảm ơn. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về cái chứng tự kỷ autism và những cái danh từ khác nhau dùng để cái dịch chữ tự kỷ ra tiếng Việt Nam. Thì về gốc của cái từ autism trong tiếng Anh AUTISM thì năm 1912 thì nhà tâm lý người Thụy Sĩ Paul Bloller đặt ra cái từ mới. Cái từ lúc đó là một cái từ mới đặt ra, autism. Thì do cái gốc là auto, gốc Hy Lạp có nghĩa là tự mình, và ismus có nghĩa là một cái tình trạng bệnh lý. Và cái ông Bloller này, ông muốn mô tả một cái tình trạng tâm lý, dịch ra tiếng Anh gọi là morbid self-absorption. Và tôi xin tạm dịch sẽ là có nghĩa là một cái sự chìm đắm ở trong thế giới, trong cái không gian riêng của mình, một cách bệnh hoạn. Và là đây là một cái triệu chứng của một cái bệnh thần kinh phân liệt, là cái bệnh schizophrenia. Thì cho đến mãi thập niên 1940, thì có bác sĩ Leo Kanner, là một cái người bác sĩ người Áo ở đại học, nhưng mà làm việc tại đại học Johns Hopkins ở Mỹ, nghiên cứu về những cái trẻ con có triệu chứng tâm lý chính là nó co rút vào trong cái thế giới riêng tư của nó. Nó không có cảm thông và không có giao thiệp được với người khác. Và ông dùng cái từ ngữ autism được Bloller đặt ra đó để mô tả những cái em này, đó là năm 1943. Thì đồng một cái thời đó cũng có một bác sĩ khác cũng là gốc người Áo nhưng mà làm việc ở bên Áo, bên Đức, tên là Hans Asperger, cũng mô tả những cái người có những cái khiếm khuyết tương tự như những cái bệnh nhân của Kanner, và cùng chung một cái nét chính là họ có bị cái sự cô lập đối với xã hội, gọi là social isolation. Nhưng mà họ lại hoạt động ở gần mức bình thường hơn, và ông gọi những cái người này là autistic psychopathy, cái bệnh đó là autistic psychopathy, tạm dịch là một cái bệnh tâm thần tự kỷ. Và chính bản thân của cái ông Asperger, hình như ông cũng có những cái dấu hiệu của cái bệnh mà ông mô tả ở trên bệnh nhân của ông. Nhưng mà do thế chứng thứ hai, hai cái nhà khảo cứu này, một người là bên Mỹ, một người là bên châu Âu, không có cơ hội liên lạc với nhau. Và cho đến khoảng chừng 1970, cũng mấy thập kỷ qua, thì qua cái bản dịch tiếng Anh của một cái nhà khảo cứu khác nữa về cái bệnh tự kỷ của bác sĩ người Đức tên là Gerhard Bosch, thì lúc đó người ta mới dùng đầu tiên cái từ là hội chứng Asperger, là Asperger Syndrome mới xuất hiện lần đầu trong y văn của tiếng Anh. Và đến năm 1981, là hơn một chục năm sau, thì bà bác sĩ tâm thần người Anh tên là Lorna Wing lại dùng cái tên này được gần như được quên lãng, đem ra dùng lại hội chứng Asperger. Và từ đó thì cái hội chứng Asperger, cái tên nó phổ biến ở trong y văn tiếng Anh cũng như trên thế giới. Tuy nhiên cho đến thập kỷ 1960, có nghĩa là thời chiến tranh Việt Nam, cho chúng ta dễ nhớ, thì cái bên y giới thế giới vẫn chưa phân biệt được giữa cái bệnh autism là nó là một cái bệnh về phát triển của trẻ em, và cái bệnh điên là cái bệnh thần kinh phân liệt, và họ nghĩ là hai cái chuyện này nó là một cái thứ bệnh. Và mãi cho đến thập niên 1970, người ta vẫn dùng những cái phương pháp trị liệu tương tự để chữa hai cái bệnh thật ra là khác nhau này. Ví dụ như người ta dùng thuốc LSD hồi đó, thuốc men, hay là người ta cho điện giật gọi là electric shock, và những cái biện pháp trừng phạt gây đau đớn để sửa đổi những cái hành vi của những cái người bị cái chứng đó. Cho đến năm 1988, thì ở bên Mỹ có cái phim Rain Man. Trong cái đó, một cái người họ đọc cái tên Raymond trại ra thành là Rain Man, là giống như cái người mưa. Thì do tài tử Dustin Hoffman đóng được giải Oscar, và phim này đột nhiên đưa cái bệnh autism lên hàng đầu dư luận truyền thông báo chí, làm cho người trung bình, lẫn ngay cả những người trong y giới, họ hiểu và họ ý thức thêm về cái căn bệnh lạ lùng này, khó chữa trị, và từ trước tới nay thường được coi như là những cái người bị bệnh tâm trí hoặc là những cái hiện tượng quái dị. Và từ tiếng Anh thì người ta dùng cái chữ freak, là những cái người không giống ai, thường được đem đi biểu diễn cho người khác coi. Thì chỉ từ khoảng thập niên 1980, chừng trong vòng 30 năm nay, thì người ta mới chú ý nhiều đến bệnh autism như là một cái lĩnh vực quan trọng trong bệnh tâm lý và tâm thần của nhi khoa. Và cái biện pháp trị liệu chú trọng nhất vào hai cái lĩnh vực. Thứ nhất là dạy về ngôn ngữ, nói và hiểu. Language therapy. Và tác dụng kiểm soát môi trường học tập của các em cho thích hợp để mà tác động lên trên cái hành vi của các em, hầu giúp cho các em thích ứng được với những cái đòi hỏi của cuộc sống độc lập càng nhiều càng tốt. Vì thính giả hỏi cái bệnh tự kỷ này là cái bệnh thế nào? Thì cái bệnh tự kỷ là một cái bệnh bao gồm những cái triệu chứng chính sau đây và thường biểu lộ nó xuất hiện trong những cái năm đầu đời và sẽ tồn tại suốt đời. Hiện nay những cái mức độ khác nhau của chứng tự kỷ người ta gộp vào chung một cái tiêu đề là Autism Spectrum Disorder. Disorder là cái rối loạn, autism là cái bệnh tự kỷ chúng ta nói và spectrum là quang phổ, cho nên tôi tạm dịch là rối loạn quang phổ tự kỷ. Có nghĩa là cái bệnh này nó đi từ những cái bệnh nhân mà có những cái sắc thái nhẹ của những phản phất của cái nét tự kỷ mà thôi, cho đến những cái người trước đây được xếp vào gọi là hội chứng Asperger là họ có thể sống bình thường được. Và là cho đến những cái bệnh nhân mà có triệu chứng điển hình nặng hơn hay là có những cái người mà họ hoàn toàn họ bị không có thể tự sống một mình độc lập được. Thứ nhất là những cái người này họ có một rối loạn về ngôn ngữ, tất nhiên cái lời nói và nghe hiểu, cũng như là cái cách phát biểu bằng nét mặt, là facial expression hay là những cái cử chỉ, những cái điều bộ họ để mà liên lạc với người khác thì họ cũng bị rối loạn. Ví dụ những cái đứa trẻ đó nó biết nói chậm, hoặc là nó không có nói luôn, hoặc là trước đây nó biết nói được một thời gian đó, thì bây giờ nó không có nói được nữa. Hoặc là nó nói từng câu, nhưng mà sau đó thì nó không có nói từng câu, nó chỉ nói từng tiếng thôi. Thứ nhì nữa là một cái điểm cũng khá đặc biệt là nó không có biết gợi chuyện với một cái người khác. Nó không có thể bắt đầu một cái cuộc đối thoại và trao đổi qua lại với người nói chuyện với mình. Khi lúc mình nói chuyện, mình đối thoại với người khác thì giống như mình đánh ping pong thì mình nói người ta đỡ lại và người ta đánh qua mình chặn lại, thì những cái đứa trẻ nó không có biết nói một cái cuộc đối thoại như vậy. Hoặc là nó chỉ nói nhưng mà nó nói để đòi hỏi một cái gì đó, nó xin một cái gì đó, hay là nó gọi cái món đồ này là cái gì, nhưng mà nó không có một cái cuộc đối thoại được. Và cái nhịp điệu câu nói của nó không có bình thường, là ví dụ như có thể nó nói như là hát, hay là nó nói đều đều, không có biểu lộ cái cảm xúc gì. Người ta có cảm tưởng giống như là một cái máy đọc, một cái robot nó đang nói. Và một cái điểm đặc biệt nữa là những cái người này họ, mình nói một cái câu gì đó, thì nhiều khi họ có thể lặp lại nguyên văn một cái câu nói đó mà không có sai chữ nào đó, nhưng mà có thể họ không có hiểu cái câu đó là gì. Và họ chỉ hiểu những cái nghĩa đen, họ không có vận dụng được cái ý tưởng hay là cái ý của cái câu nói để dùng trong cái hoàn cảnh mới. Và nhiều khi những cái người đó mình hỏi những cái câu hỏi dạng gì hay là những cái hướng dẫn dạng gì thôi, họ cũng không có hiểu được. Cái nhóm rối loạn thứ hai là rối loạn về giao tiếp xã hội, về cái cách tương tác với người khác. Và những cái rối loạn này nó ảnh hưởng đến cái việc học tập của cái người đó. Ví dụ như có những em bé nó không, lúc mà còn em bé còn baby thì nó không có thích được ôm vào lòng hay là ôm vào lòng. Nó thích chơi một mình và làm như nó muốn ở riêng ở trong thế giới của nó. Và nó không có nhìn vào mắt người khác. Nó cái nét mặt nó không có biểu lộ cảm xúc và có lẽ như nó không có hiểu của cảm xúc người khác. Có vẻ như là nó, mình giận nó thì nó cũng không biết, mà mình thích nó cũng không biết, và nó hay bực mình và buồn. Thì cái vấn đề mà nó không có hiểu cảm xúc người khác thì có một cái thuyết chính ở trong cái y khoa hiện nay, và người ta gọi đó là theory of mind. Theory là cái thuyết, cái giả thuyết. Mind là cái đầu óc mình, là cái tâm tư của mình. Tôi tạm gọi đây là cái thuyết tâm tư. Có nghĩa là cái khả năng của mỗi người mình hiểu rằng là người khác, họ cũng giống như chính mình, họ có cái khả năng suy nghĩ, cảm xúc và ước muốn của riêng họ. Và cái cách suy nghĩ, cảm xúc của họ có thể khác cái suy nghĩ, cảm xúc của mình. Thì mình phải có một cái thuyết là cái người khác có cái tâm tư giống mình. Thì người ta cho rằng những cái bệnh nhân tự kỷ nặng, họ không có cái theory of mind. Nên họ không có đồng cảm, họ không có hiểu empathy được với người khác. Nhưng mà tuy nhiên việc này cũng rất tương đối, tùy theo cái mức độ của cái bệnh, và cái người bệnh vẫn có cái khả năng tình cảm, hoặc là có thể vui buồn hay là hiểu cái vui buồn của người khác trong một cái mức nào đó, nhưng mà giới hạn thôi, tùy theo cái tình trạng của người đó. Điểm thứ ba là những cái hoạt động và những cái động tác lặp đi lặp lại. Có những cái đứa trẻ nó ngồi, nó cứ lắc lư ra từ trước ra sau, hay là nó xoay vòng vòng cái thân thể nó, hoặc là có khi nó làm những cái việc có nguy hại như đó, như là nó đập đầu vào tường liên tục xuống sàn nhà hay là vào tường. Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là head banging. Banging là đập, lấy cái đầu đập vô tường hay là vô sàn nhà. Và bệnh nhân có những cái tập quán, từ tiếng Anh người ta dùng cái từ là routine. Routine là cái chuyện gì mình cứ thích làm như vậy thôi, mình không muốn thay đổi. Hay là những cái lễ nghi, là những cái ritual. Nếu mà nó không có thực hiện được thì nó sẽ rất bực bội, khó chịu. Ví dụ như một cái đứa nhỏ, cái cách ăn uống, cái bàn ra sao, cái đũa ra sao, phải để như đúng như ý nó. Nếu mà mình để trật cái nó thì nó không có ăn hay là nó kháng cự lại. Và nó, một điểm khác là nó gặp khó khăn trong sự thích ứng với cái tình huống mới và không chịu thay đổi, dù là cái chi tiết nhỏ nhặt. Và nó phản ứng một cách khác thường đối với những cái kích thích như là âm thanh, mùi vị. Ví dụ như là những cái âm thanh hơi ồn chút xíu, chúng như đứa trẻ khác thì nó vẫn thấy bình thường thôi. Nhưng mà cái đứa trong cái nhóm autism này có thể nó không có thích cái chỗ nó sáng quá, rồi nó khó chịu, nó la lối. Hay là nghe một cái tiếng động lớn quá, nó giống như là nó mất bình tĩnh. Mặc dù đối với những cái trẻ khác, người khác thì người ta thấy cái chuyện đó là chuyện thường thôi. Và cái khả năng của nó cũng bị thiếu sót, nhất là về cái khả năng nhìn về khía cạnh bao quát của một vấn đề. Nói một cái cách thông thường là ví dụ ta nói nó nhìn từng cái cây nhưng mà nó không có nhìn thấy cái rừng. Và nếu mà một cái câu nào đó nó có khuynh hướng hiểu về cái nghĩa đen của nó, chúng ta nói bóng gió, hay là chúng ta nói chọc nó, hay là chúng ta nói sách mé, thì thường thường những cái người đó họ không có hiểu cái chuyện đó. Và một cách khác thì họ có thể thiếu cái óc tưởng tượng hơn là những cái đứa trẻ khác. Thì bây giờ nói về cái nguyên nhân của cái bệnh tự kỷ, thì càng ngày thì càng có nhiều bằng chứng là cho thấy bệnh tự kỷ, kể cả cái hội chứng Asperger của những cái người có trí thông minh bình thường hoặc là trẻ bình thường nhưng mà có những cái thiếu sót khác, thì có những cái nguyên nhân là phần chính là do di truyền, đồng thời cũng do cái sự biểu hiện vào những cái yếu tố môi trường, và đôi khi hai cái yếu tố di truyền và môi trường này nó gắn liền khác nhau. Ví dụ như người ta thấy rằng cái mức testosterone mà cái thai nhi tiếp xúc ở trong bụng mẹ có thể ảnh hưởng đến cái sự phát triển của bệnh tự kỷ trên đứa trẻ sau này. Và cái sự việc này có thể liên quan đến những cái cơ chế gọi là epigenetics, là trên di thể, là một cái yếu tố môi trường nó ảnh hưởng đến những cái biểu hiện của di thể. Và những yếu tố môi trường đó là một cái cơ chế nó bật nút on-off, cho phép tắt bật những cái di thể cho nó làm việc hoặc là cho nó nghỉ việc. Và nhân tiện đây tôi cũng xin nhắc là trong cách đây chừng mười mấy năm thì hồi đó cũng rộ lên có một cái phong trào nói rằng là đi chích ngừa cho em bé có thể là nguyên nhân của cái bệnh autism, cái bệnh tự kỷ ở các em. Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái chuyện này đã được ngạn ngụ rõ ràng, là những cái nghiên cứu sau này đều chứng minh rằng là những cái vấn đề chích ngừa không có gây ra cái vấn đề autism, không có gây ra vấn đề tự kỷ ở trẻ em. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề chọn lựa từ ngữ tiếng Việt nên dịch như thế nào, thì tôi nghĩ có lẽ dịch chứng tự kỷ là đi sát với từ quốc tế autism. Tiếng Anh hay là tiếng Pháp hay là tiếng Espanol đều là dùng cái tương tự là autism, và tiếng Đức cũng vậy. Thì cái từ ngữ tự kỷ nó gồm hai cái từ Hán Việt, một từ là tự mình và kỷ cũng có nghĩa là tự mình, như chúng ta nói tự ái, tự xưng, tự tự hay là tự chủ. Thì theo từ điển Hán Việt của ông Đào Duy Anh, là ông hoàn tất cái cuốn từ điển năm 1932, thì là giải thích cái từ kỷ là tự mình. Ví dụ như là ông cho ví dụ là từ kỷ ám thị, là dùng ý chí của mình mà tự ám thị lấy mình, từ tiếng Anh gọi là auto-suggestion. Hay là từ kỷ thôi miên là mình tự thôi miên lấy mình, và từ kỷ thực hiện là tức là làm phát đạt những cái tính năng của mình để cho có đến trình độ hoàn toàn. Và tiếng Anh gọi là self-expression, tức nhiên là từ hay là từ kỷ có nghĩa là self, tự mình. Và cũng xin nhắc điểm này là khi mà ông Đào Duy Anh, ông viết cái này, thì y khoa quốc tế chưa dùng đến từ kỷ hay là autism mà để chỉ cái bệnh mà chúng ta vừa bàn ở trên. Thì cuốn từ điển của Lê Ngọc Trụ ngay trước năm 1975, cũng như là Đại Từ Điển Tiếng Việt xuất bản ở Hà Nội trong mấy năm gần đây, cũng giải thích cái từ kỷ theo cái hướng này và không nói đến thuật ngữ y khoa theo cái nghĩa autism mà chúng ta bàn về cái bệnh hôm nay. Như chúng ta đã nói là cái chữ từ và chữ kỷ đều tương đương với chữ autos ở trong tiếng Hy Lạp, là autos là cái gốc của cái chữ autism. Thì nhưng mà tôi không biết ai là cái người Việt đầu tiên đã chọn cái danh từ dịch ra là tự kỷ. Và có lẽ các học giả Việt Nam, theo tôi đoán, là dịch theo Đào Duy Anh thời thập niên 1930. Và cái cách dịch của ông Đào Duy Anh năm 1930 có lẽ là áp dụng cho cái nghĩa của cái danh từ tự kỷ autism theo nghĩa ban đầu của Bloomer là morbid self-absorption, là cái sự thu hút của mình vào trong cái chính mình mà một cách bình thường vào đầu thế kỷ thứ 20 mà chúng ta đã nói nhắc từ lúc đầu. Bây giờ nói về một số, vì nói về vấn đề Trung Quốc thì trong tiếng Hoa, ở Trung Quốc người ta mới bàn về cái bệnh autism chỉ mới từ năm 1982, là mới sau này thôi, theo sau y khoa Mỹ. Thì đối với cái nghĩa hiện đại của cái từ autism như chúng ta đã mô tả ở trên, thì hiện nay tại Trung Quốc lục địa người ta dùng cái từ là cô độc chứng hay là bệnh cô độc. Nhưng mà tôi nghĩ là cái bệnh cô độc này nó không có hay lắm, là vì cái đứa trẻ autistic không phải nó cô độc mà lúc nào nó cũng có những người xung quanh, nhất là trong cái tình trạng hiện nay, lo lắng cho nó và săn sóc cho nó. Và từ nó, trong cái bệnh autism, cái đứa nhỏ nó cũng không có thấy là nó cô đơn. Cho nên nếu mà nói đến trẻ em là bị chứng cô độc, lúc chúng ta muốn nói là nó bị autistic thì người ta sẽ khó, một cái người mà không có hiểu thì người ta sẽ khó mà hiểu được, tự hỏi là tại sao ai, người nào cũng có lúc người ta thấy cô đơn, cô độc, mà tại sao trong cái trường hợp đứa bé này nó lại là một cái bệnh nặng như vậy và nó cần phải chữa trị. Thì nói tóm lại, y văn về tự kỷ thì phát triển nhiều trong khoảng chừng 30 năm nay. Lúc mà y văn Việt Nam không còn trông cậy vào y văn Hoa ngữ hay là Nhật ngữ nữa, mà dịch là trực tiếp từ Anh ngữ. Thì trên 10 năm nay tôi có viết nhiều bài viết về cái bệnh autism này và tôi vẫn thường dùng từ kỹ. Và có một số độc giả gợi thơ tới gợi ý là nói tại sao không có dùng cái từ bé như người tiếng Hoa. Có thể đúng hơn là vì cái người Trung Quốc gọi cái bệnh này là cái bệnh từ bé chứng. Thì Nhật cũng gọi là chứng từ bé, và một cái học giả tâm lý gia Linh Mục Nguyễn Văn Thành hình như đã mất rồi trong mấy năm qua. Tại Thụy Sĩ có viết về sách về cái bệnh này và cũng gọi là bệnh từ bé. Thì chúng ta đã bàn đến từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì bé là đóng lại, là lấp tất lại, giống như chúng ta nói bế quan tỏa cạn hay bế tắc. Và đặt tên từ bé cho cái bệnh này thì cái người đọc người ta hiểu được cái tình trạng khép kín của cái tâm tư đứa trẻ, làm cho khó khăn để cho cái người khác đi vào liên lạc với cái tâm tư của nó được. Thì tuy nhiên nó cũng không có hẳn đúng là như vậy, là vì không hẳn là cái đứa trẻ đó nó cố tình nó đóng lại mà nó từ chối liên lạc với người khác, thì sợ gì nó không có nói được, không có đồng cảm được với người khác, là do một bên là chúng ta chưa hiểu hết được cái tâm tư của nó, chúng ta không có hiểu cái cách làm việc của cái đầu óc của nó. Bên kia là cái nội tâm của nó có thể có những cái hoạt động và những cái mục đích riêng của nó. Và thật ra thì có nhiều đứa nó có những cái tài năng riêng, nó khả năng riêng, giống như trong cái phim Rain Man, cái nhân vật trong đó nó có những cái khả năng xuất chúng mà có thể hầu như là không có ai có được. Thì nó có những cái hoạt động riêng của nó, chứ không phải là nó cố nó đóng cửa cái cuộc sống của nó mà không cho người khác vào. Đứa trẻ nó không có từ nó từ chối chúng ta, mà chỉ có là nó có một cái cuộc sống riêng của nó, cuộc sống tự tại của nó. Thì chúng ta cố gắng tiếp cận với cái người tự kỷ hơn là cần phải cày một cái cánh cửa đang cố tình bị đóng lại và chúng ta để mở cửa và chúng ta vào. Và theo cái ý nghĩa đó thì theo thiện ý thì tôi cho rằng cái từ tự kỷ của Việt Nam đã dùng lâu năm nay có vẻ hay hơn và ít gây thành kiến hơn đối với người bệnh. Hơn nữa, chúng ta không có còn dùng nhiều y văn của Tàu hay là của Nhật khác với đầu thế kỷ thứ 20. Cho nên chúng ta có gọi tên cho giống cho họ thì cũng không có ích gì trên thực tế. Và tôi xin cảm ơn quý vị thính giả đã đặt câu hỏi rất hay và rất thú vị này. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng, chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo. Anh nói,
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thì giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói,
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, It was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật, cởi mở. Convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mất quá nhiều sự ủng hộ, nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày thứ 5, thứ 4 của tháng 11 là ngày lễ tạ ơn toàn quốc tại Hoa Kỳ. Ngày này là một truyền thống rất lâu đời, từ thời những người Anh đầu tiên đến định cư ở Bắc Mỹ vào thế kỷ 17, sau vụ mùa đầu tiên thu hoạch thành công, đã dành một ngày để ăn mừng sự sung túc của họ và cảm tạ vì vượt qua được mùa đông khủng khiếp đầu tiên ở nơi mà thời đó là chốn hoang dã. Rơi vào mùa thu, lễ tạ ơn có nhiều điểm chung với những lễ hội thu hoạch mùa màng ở những nước và những nền văn hóa khác. Tuy nhiên, với những bữa tối ăn gà Tây, những buổi họp mặt gia đình, xem bóng bầu dục và diễu hành, có điều gì đó về ngày lễ tạ ơn mang đậm chất Mỹ. Cùng với ngày 4 tháng 7, khi Hoa Kỳ kỷ niệm ngày tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh, lễ tạ ơn thực sự là một ngày lễ quốc gia bao quát tất cả mọi người dân trong một mục đích chung, bất kể tôn giáo, chính trị hay sắc tộc. Đó cũng là lúc để mọi người nhìn lại năm vừa qua, suy ngẫm về tương lai. Trong khi Hoa Kỳ đang đối phó với những cuộc khủng hoảng ở Đông Âu, Trung Đông và Tây Phi, những bất ổn của năm 2016 chắc chắn là điều mà nhiều người đang bận tâm. Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố lễ tạ ơn chính thức đầu tiên trong bối cảnh nghiêm trọng tương tự, cuộc nội chiến Mỹ. Nhưng giống như những tổ tiên thời thuộc địa của mình, người Mỹ về bản chất là một dân tộc lạc quan. Với gia đình và bạn bè xung quanh, trong hiện tại cũng như trong quá khứ, người Mỹ sẽ hòa vào tinh thần của ngày lễ này, cảm tạ những phúc lành của cuộc sống và sự hứa hẹn của tương lai sống trên mảnh đất tự do.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Obama đã ngỏ lời chia buồn với nhân dân Cuba về cái chết của lãnh tụ Fidel Castro. Ông cho biết sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm bình thường hóa các quan hệ bang giao với đảo quốc Cuba. Tổng thống Obama nói, ngày hôm nay chúng tôi xin chia buồn với gia đình ông Castro và xin cầu nguyện cho nhân dân Cuba. Trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ nhắc lại quá khứ, nhưng cũng sẽ hướng tới tương lai. Nhân dân Cuba nên biết rằng họ có một người bạn và một đối tác nơi Hoa Kỳ. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto viết trên trang Twitter, tôi thương tiếc cái chết của Fidel Castro Ruz, lãnh tụ cách mạng Cuba và là một biểu tượng của thế kỷ 20. Tổng thống Pháp François Hollande miêu tả ông Fidel Castro là một người khổng lồ của thế kỷ 20. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ca tụng ông Castro là biểu tượng của một thời đại. Cựu lãnh đạo Nga Mikhail Gorbachev cũng ca ngợi ông Castro là đã củng cố đảo quốc Cuba và đã dẫn Cuba thoát khỏi cuộc cấm vận kéo dài của Mỹ để tiến lên trên con đường phát triển độc lập. Trong lúc đó thì đảo quốc bên trong thì nhân dân Cuba bên trong và bên ngoài đảo quốc Cuba có những phản ứng lẫn lộn. Nhiều người bày tỏ thương tiếc, nhưng một số người đã đổ ra đường để ăn mừng cái chết của ông Castro. Trong khi các thành viên của toán truyền tiếp của Tổng thống tân cử Donald Trump tiếp tục tranh cãi về việc nên cử ai vào chức vụ ngoại trưởng, thì ông Trump hôm thứ Sáu loan báo thêm hai nhân vật mới được đề cử vào chính phủ của ông. Bà Kathleen McFarland sẽ phục vụ trong vai trò phó cố vấn an ninh quốc gia, và ông Donald McGahn sẽ là trợ lý của Tổng thống và luật sư của Tòa Bạch Ốc. Hai chức vụ này không cần được Thượng viện chuẩn thuận. Trong một thông báo, ông Trump đơn cử kinh nghiệm và khả năng luật pháp của ông McGahn, nói rằng ông là một luật sư xuất sắc và là người có cá tính tốt và hiểu biết sâu rộng về luật pháp. Quân đội Pakistan cho hay vụ tấn công tự sát xảy ra sáng hôm nay đánh vào căn cứ của họ gần khu vực biên giới với Afghanistan.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.